Bản tin nhanh thứ Bảy ngày 29 tháng 6 bao gồm một số sự kiện chính. Tổng thống Mỹ Joe Biden bảo vệ thành tích tranh luận trước ông Donald Trump. Chính sách nhà ở của Úc được chú trọng khi chính phủ liên bang bảo vệ các biện pháp của mình. Và Việt Nam cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Sau đây là bản tin chi tiết. Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden cho biết ông có ý định đánh bại đối thủ đảng Cộng Hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Biden không đưa ra dấu hiệu nào cho thấy ông sẽ bỏ cuộc đua sau màn tranh luận gây tranh cãi khi ông vấp ngã và run rẩy. Điều đó dẫn đến sự tuyệt vọng trong nội bộ đảng Dân Chủ và họ đã kêu gọi tìm kiếm một ứng cử viên mới cho cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11. Thế nhưng một ngày sau cuộc đối đầu trực tiếp với đối thủ đảng Cộng Hòa, vốn được nhiều người coi là thất bại đối với vị tổng thống 81 tuổi, ông Biden đã phát biểu tại một cuộc biểu tình rằng ông biết mọi người đang nói gì.
I know I'm not a young man. I don't walk as easy as I used to. I don't speak as smoothly as I used to.
Ông Biden nói, tôi biết mình không còn trẻ nữa, tôi không còn đi lại dễ dàng như trước, tôi không nói năng trôi chảy như trước nữa, tôi không còn tranh luận giỏi như trước nữa, nhưng tôi biết những gì mà tôi biết cách nói sự thật, tôi biết đúng sai, tôi biết cách làm công việc này, tôi biết cách hoàn thành công việc, tôi biết giống như hàng triệu người Mỹ biết, khi bạn vấp ngã thì bạn sẽ đứng dậy. Ông Donald Trump cũng bị chỉ trích rộng rãi, đặc biệt vì đã lặp lại nhiều điều sai trái của ông và của đối thủ. Thế nhưng các đảng viên của đảng Cộng Hòa như Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson lại ủng hộ ông Trump, nói rằng chỉ có ông là có đủ khả năng và đủ điều kiện được bầu làm tổng thống trong nhiệm kỳ tới. Trở lại Úc, liên quan đến chính sách nhà ở, Tổng trưởng Liên bang được giao nhiệm vụ đưa ra các giải pháp nhà ở, đã bỏ qua các câu hỏi về liệu một nơi gọi là nhà có phải là một quyền con người hay không. Chính phủ Albanese sẽ cấp thêm 1 tỷ đô la cho các tiểu bang và vùng lãnh thổ để giúp tăng nguồn cung nhà ở khi chính phủ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhà ở. Khoản tài trợ được công bố trong ngân sách liên bang vào tháng 5 đã được dành cho các khu vực pháp lý để xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết cho nhà ở mới, chẳng hạn như là đường xá, các cơ sở năng lượng và thoát nước. Tổng trưởng nhà ở liên bang Julie Collins, cũng là tổng trưởng người vô gia cư, đã bị thúc ép về việc liệu nhà ở có nên được coi là một quyền con người hay không. Điều mà chúng tôi muốn làm đó là có được nhiều ngôi nhà, giá cả phải chăng hơn và nhiều ngôi nhà thuộc mọi loại trên mặt đất nhanh nhất có thể. Và đó chính là nội dung của những thay đổi xây dựng để cho thuê. Ý của tôi là chúng tôi đã tham vấn rộng rãi về vấn đề này. Những gì mà chúng tôi biết là nó sẽ bổ sung thêm ít nhất là 150.000 căn nhà mới trong thập niên tới. Một số tin đáng chú ý khác, cơ quan y tế đang kêu gọi người dân và du khách ở vùng Pilbara của Tây Úc thực hiện các biện pháp phòng ngừa bổ sung sau cái chết của hai người mắc bệnh do mũi truyền. Hiện không có loại vaccine hoặc là phương pháp điều trị cụ thể nào cho bệnh viêm não Murray Valley. Bộ Y tế Tây Úc cho biết cách bảo vệ duy nhất đó là tránh bị mũi đốt. Liên quan đến lừa đảo qua mạng, những kẻ lừa đảo có nhiều khả năng gửi tin nhắn văn bản nhắm mục tiêu đến người Úc vào đầu giờ sáng kể từ 1 đến 4 giờ sáng và những ngày cuối tuần. Dữ liệu trong 2 năm do công ty viễn thông lớn nhất của Úc đó là Telstra thu thập cho thấy những kẻ lừa đảo cũng đang sử dụng AI để soạn thảo tin nhắn văn bản khiến cho nó nghe có vẻ Úc hơn, sử dụng các từ lóng như là True Blue, Time to Get Rockin' và Oi Mate. Công ty Telstra cho biết họ đã chặn khoảng 11 triệu tin nhắn lừa đảo mỗi tháng. Liên quan đến việc cha mẹ nghỉ phép có lương, những bậc cha mẹ mới sinh con có thể được hưởng 26 tuần nghỉ phép có lương kể từ ngày thứ Hai, 1 tháng 7. Việc bổ sung 2 tuần nghỉ phép là một phần của những thay đổi của luật được thông qua vào tháng 3. Những thay đổi dự kiến sẽ mang lại lợi ích cho hơn 180.000 gia đình mỗi năm. Trong tương lai, con số ngày nghỉ phép sẽ được tăng thêm để đến năm 2026, mỗi gia đình mới sinh con đều có thể được hưởng tổng cộng 6 tháng nghỉ phép có lương, được chia sẻ giữa cha và mẹ. Chính phủ liên bang cũng thông báo sẽ trả tiền hưu bổng khi nghỉ phép có lương cho cha mẹ kể từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Liên quan đến Việt Nam, Quốc hội Việt Nam hôm 27 tháng 6 đã thông qua luật trật tự an toàn giao thông đường bộ với chính sách cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe. Truyền thông nhà nước Việt Nam đã loan tin trên sau khi Quốc hội biểu quyết thông qua luật với đa số đại biểu đồng thuận. Luật bắt đầu có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2025. Tại Hoa Kỳ, khi coronavirus tiếp tục biến đổi, cơ quan y tế công cộng quốc gia đang kêu gọi tất cả mọi người từ 6 tháng tuổi trở lên nên tiêm vaccine COVID-19 cập nhật, ngay cả những người đã được tiêm phòng trước đó. Khuyến nghị sẽ có hiệu lực ngay sau khi các loại vaccine mới của Moderna, Novavax và Pfizer có mặt trên thị trường vào cuối năm nay.